đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Anh Vũ, Thu Hằng và Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 28 tháng 10, 2020. Tại cuộc đối thoại 2+2 Ấn Độ-Hoa Kỳ, Washington cam kết hỗ trợ New Delhi bảo vệ chủ quyền. Pháp có thể phong tỏa trở lại trong 4 tuần để ngăn chặn dịch COVID-19. Tại cuộc meeting ủng hộ ứng cử viên Biden, cựu Tổng thống Obama đã kích Tổng thống Trump về cách đối phó với dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, truyền thông Mỹ lo đánh mất con gà đẻ trứng vàng Donald Trump. Theo dòng thời sự bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 và một số kỷ lục. Kính thưa quý vị, kết thúc phiên đối thoại 2+2 giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố sát cánh với New Delhi trước mọi mối đe dọa và cam kết yểm trợ Ấn Độ tăng cường khả năng phòng thủ để bảo vệ chủ quyền. Đây là một thông điệp mạnh mẽ của Mỹ nhắm tới Trung Quốc. Tờ báo Ấn Độ India Express nhắc lại thỏa thuận hợp tác về không gian địa lý BK đạt được giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng hai nước hôm 27 tháng 10 là hiệp định quân sự thứ ba mà Ấn Độ đã ký kết trong 4 năm trở lại đây. Văn bản này cho phép Hoa Kỳ chia sẻ công nghệ quân sự, cung cấp bản đồ không gian địa lý và thiết bị định vị cho không quân Ấn Độ. Với thỏa thuận BK, Mỹ cũng sẽ cung cấp các dữ liệu vệ tinh nhạy cảm cho New Delhi. Sau phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, đến lượt Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper trực tiếp gắn liền thỏa thuận tăng cường hợp tác quân sự Mỹ-Ấn với những hành vi hung hăng của Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực châu Á và Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phát biểu trên đài RFI, tướng Dominic Trinquant, nguyên cố vấn quân sự Pháp bên cạnh Liên Hiệp Quốc, đã nhấn mạnh đến yếu tố Trung Quốc trong hợp tác quân sự Mỹ-Ấn.
Một cách chính xác hơn, thỏa thuận này bao gồm những trao đổi dữ liệu cho phép vệ tinh định vị một số điểm nhắm tới, đồng thời cung cấp cho chiến đấu cơ Ấn Độ những thông tin chính xác hơn mà vệ tinh Mỹ đã thu thập được. Đối với phía Ấn Độ, thay đổi quan trọng ở đây là Washington tạo cho New Delhi một ưu thế qua việc gián tiếp hỗ trợ đối tác châu Á này nâng cao khả năng phòng thủ so với các đối thủ sát cạnh, có nghĩa là Pakistan và Trung Quốc. Cần đặt vấn đề trong bối cảnh chung, đó là cuộc đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc từ nhiều năm qua. Dưới chính quyền Trump, sự đối đầu đó càng lúc càng quyết liệt hơn. Trong một chừng mực nào đó, có thể nói thỏa thuận quân sự Mỹ-Ấn này là chứng tỏ Washington yểm trợ New Delhi xem Ấn Độ là một đồng minh ưu tiên trong cuộc đọ sức với Trung Quốc cả về mặt kinh tế lẫn quân sự.
Về tình hình thiên tai ở Việt Nam, theo AFP, trưa hôm nay, cơn bão lớn Molave đã đổ vào miền Trung Việt Nam từ Đà Nẵng đến Bình Định. Với sức gió cấp 11, tốc độ có lúc lên tới 140 km/h, bão đã phá hủy nhiều nhà cửa, cây cối, đặc biệt ở khu vực tâm bão là tỉnh Quảng Ngãi.
Bão Molave còn được gọi là cơn bão số 9, từ Biển Đông sau khi tràn qua Philippines đã đổ vào 3 tỉnh miền Trung Việt Nam từ Quảng Nam đến Bình Định. Theo truyền thông Việt Nam, hiện tại đã có 2 người chết vì bão trong tỉnh Quảng Ngãi khi đang cố gắng gia cố nhà chống bão. Trước đó, 3 tỉnh bão đi qua đã cho sơ tán gần 400.000 người dân tới khu vực an toàn trước khi bão đổ vào đất liền. Chính quyền Việt Nam cho biết hiện có ít nhất 26 ngư dân bị mất tích và hiện đang được các lực lượng cứu hộ tìm kiếm tích cực. Theo Phó Thủ tướng Việt Nam Trịnh Đình Dũng, thì đó là những ngư dân của 2 chiếc tàu đánh cá đang trên đường vào bờ tránh bão. Miền Trung Việt Nam liên tiếp hứng chịu thiên tai lớn chưa từng có trong nhiều thập kỷ này. Molave là cơn bão lớn thứ tư đổ vào các tỉnh miền Trung trong vòng một tháng. Bão số 9 xuất hiện một tuần sau khi 4 tỉnh Thừa Thiên Huế đổ ra Hà Tĩnh liên tiếp bị mưa lũ lớn và sạt lở đất, làm 130 người chết và hơn 300.000 ngôi nhà bị phá hủy. Sau 6 giờ hoành hành, bão Molave tiếp tục đi sâu vào đất liền trong khu vực miền Trung nhưng đã suy yếu dần. Tuy vậy, vẫn còn có nguy cơ mưa lớn kéo theo sau bão.
Về tình hình dịch COVID-19, vào tối nay lúc 20 giờ, Tổng thống Emmanuel Macron sẽ lên đài truyền hình để thông báo với dân Pháp những biện pháp nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19, thậm chí có thể phong tỏa toàn quốc trở lại trong 4 tuần. Các biện pháp nói trên mà chính phủ nhìn nhận là sẽ rất khó khăn và sẽ mất lòng dân đã được quyết định vào buổi sáng trong cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng diễn ra trước cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng hàng tuần. Ngay từ hôm qua, Thủ tướng Jean Castex đã cho rằng các biện pháp mới là cần thiết để phòng chống virus corona. Trên mạng Twitter, ông Castex cho biết ông sẽ đệ trình các biện pháp đó lên Quốc hội ngày mai. Nhiều kịch bản đã được nêu lên từ việc ban hành lệnh giới nghiêm chặt chẽ hơn, hiện là từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng đối với 2/3 dân Pháp, cho đến việc phong tỏa toàn quốc trở lại trong một tháng. Nhưng lệnh phong tỏa mới có thể sẽ không nghiêm ngặt bằng lệnh phong tỏa vào mùa xuân năm nay, tức là các trường học và các cửa hàng siêu thị sẽ vẫn được mở cửa như Ireland đang làm. Ngay từ thứ Hai, Chủ tịch Tổ chức của Giới chủ MEDEF Geoffroy Roux de Bézier đã cảnh báo là nếu phong tỏa trở lại giống như vào tháng 3, nền kinh tế Pháp sẽ sụp đổ và sẽ sụt giảm ít nhất 10%. Theo các số liệu do Cơ quan Y tế Công cộng Pháp công bố hôm qua, trong vòng 24 giờ đã có thêm 33.417 ca nhiễm COVID-19, thấp hơn nhiều so với con số kỷ lục hơn 50.000 của hôm Chủ nhật. Nhưng con số ca tử vong lại lên đến 523 người, cao hơn 226 ca so với ngày hôm trước. Con số bệnh nhân COVID phải được đưa vào phòng hồi sức thì vẫn tiếp tục tăng, hôm qua đã lên đến hơn 2.900 người, tức là chiếm phân nửa tổng số 5.800 giường bệnh trong các khoa hồi sức trên toàn nước Pháp. Hôm qua, phát ngôn viên chính phủ Gabriel Attal đã cảnh báo là nếu không có hành động kiên quyết, trong vòng 15 ngày nữa số bệnh nhân trong các khoa hồi sức sẽ cao bằng mức đỉnh của mùa xuân vừa qua. Trước đó hôm thứ Hai, bác sĩ Jean-François de Frézy, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Cố vấn cho Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, đã bày tỏ lo ngại là làn sóng dịch thứ hai sẽ mạnh hơn làn sóng thứ nhất. Trong số báo ra hôm nay, tuần báo Trào Phúng của Pháp Charlie Hebdo đã đăng bức tranh biếm họa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và Ankara đã phản ứng kịch liệt.
Trong số báo ra hôm nay, tuần báo Trào Phúng Pháp Charlie Hebdo đăng bức tranh biếm họa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ngay lập tức, Ankara đã phản ứng gay gắt lên án tờ báo Pháp là kỳ thị văn hóa. Ông Fahrettin Altun, cố vấn báo chí của Tổng thống Erdogan, viết trên Twitter rằng Thổ Nhĩ Kỳ lên án hành động của tuần báo Pháp là kỳ thị văn hóa và gây thù hận, và coi đó là kết quả của chương trình chống đạo hồi của Tổng thống Emmanuel Macron. Bộ phận báo chí của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã ra thông cáo bằng tiếng Pháp cho biết Ankara sẽ có hành động về tư pháp cũng như ngoại giao để đáp trả vụ đăng tranh biếm họa này. Charlie Hebdo là tuần báo Trào Phúng đã từng nhiều lần đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammed của người Hồi giáo. Năm 2015, tòa báo đã bị khủng bố Hồi giáo tấn công sát hại 12 nhà báo. Tranh biếm họa của tuần báo Charlie Hebdo đã được đưa lên mạng Internet từ tối qua cho thấy ông Erdogan mặc chiếc áo, t-shirt và chiếc quần lót đang uống bia, đồng thời vén váy một phụ nữ trù mặt. Phản ứng với những phát biểu của ông Emmanuel Macron về vấn đề tự do báo chí có liên quan đến Hồi giáo, Tổng thống Erdogan đã sỉ vả Tổng thống Pháp có vấn đề tâm thần. Những phát ngôn như vậy đã gây sự cố ngoại giao lớn giữa hai nước vốn đã căng thẳng thời gian gần đây. Căng thẳng giữa Paris và Ankara giờ lan rộng, không ngoại trừ cả trong thể thao. Tối nay trong khuôn khổ giải đấu Champions League của bóng đá châu Âu, câu lạc bộ Pháp Paris Saint-Germain tới làm khách trên sân câu lạc bộ Thổ Nhĩ Kỳ Başakşehir tại Istanbul. Trận đấu diễn ra không khán giả vì dịch COVID-19, nhưng ngay từ khi chưa bắt đầu đã có dấu hiệu căng thẳng dấy lên trên mạng xã hội trong người hâm mộ bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin viên RFI tại Istanbul, Anne Adelauer, tường trình.
Recep Tayyip Erdogan a appelé à boycotter toutes les marques françaises.
Khi Recep Tayyip Erdogan kêu gọi tẩy chay tất cả các hàng hóa của Pháp, nhiều người hâm mộ bóng đá ở Thổ Nhĩ Kỳ đã nghĩ ngay đến trận bóng giữa câu lạc bộ Başakşehir và Paris Saint-Germain. Một số người còn đưa lên mạng xã hội những dòng thông điệp có nội dung giữa châm biếm và nghiêm túc. Họ nói: "Tôi tẩy chay nước Pháp và đặt cược vào Başakşehir." Một người mê cá cược tung lên Twitter. Một cư dân mạng khác của Thổ Nhĩ Kỳ thì đề xuất tẩy chay sản phẩm của Pháp phải bắt đầu với Başakşehir, mong rằng câu lạc bộ này từ chối trận đấu với Paris Saint-Germain. Một người khác có vẻ như không ủng hộ câu lạc bộ của thành phố Istanbul thì hài hước cho rằng câu lạc bộ này phải từ chối bàn thắng của Paris Saint-Germain. Ý thức được không khí căng thẳng giữa hai nước, lãnh đạo của đội Başakşehir muốn trấn an Paris Saint-Germain trước trận đấu. Chủ tịch câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ Gumuşdak nói Paris Saint-Germain và Nasser là những người bạn. Ông muốn nhắc tới Nasser Al-Khelaifi, người Qatar, chủ tịch của câu lạc bộ Paris Saint-Germain.
Anadolu Istanbul, RFI.
Trong khi chưa còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, cựu Tổng thống Barack Obama hôm qua lại tham gia meeting ủng hộ ứng cử viên Dân chủ Joe Biden tại Orlando, bang Florida, một trong những bang có vai trò chủ chốt trong các cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tại đây, ông Obama đã kích Tổng thống Donald Trump về cách đối phó với dịch COVID-19. Từ San Francisco, thông tin viên Eric DeSan gửi về bài tường trình.
C'est un meeting drive-in à l'ère du coronavirus. Barack Obama s'exprime.
Đó là một cuộc meeting theo kiểu drive-in trong thời virus corona. Ông Barack Obama đã phát biểu trước những người ủng hộ ngồi trong xe. Thay vì vỗ tay, họ bóp còi y ngòi mỗi lần Obama đả kích Tổng thống Donald Trump và chỉ trích một cách châm biếm cách xử lý đại dịch của chủ nhân Nhà Trắng, xin trích. Hôm nọ ở một cuộc meeting, ông ấy nói là mọi người chú ý quá nhiều đến COVID. Có vẻ như là ông ấy ghen tức vì báo chí đưa tin quá nhiều về COVID, trong khi chính ông ấy đã biến Nhà Trắng thành một ổ dịch. Lời đả kích này là chưa từng có tại một quốc gia mà theo thông lệ, một cựu tổng thống không bao giờ chỉ trích người kế nhiệm. Nhưng sau khi đã nhẫn nhục chịu đựng những đòn tấn công của ông Donald Trump trong suốt gần 4 năm qua, đến lượt mình, trong những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, cựu tổng thống Barack Obama đã phá vỡ truyền thống một cách vui vẻ. Ông nói, khi người ta hỏi ông Trump là lẽ ra ông có thể làm khác đi, quý vị có biết ông ấy trả lời như thế nào hay không? Chẳng khác bao nhiêu à. Có thể là lẽ ra ông ấy đừng khuyên người ta uống nước tẩy Javel để trị COVID. Hết lời trích. Cuộc meeting được truyền trực tiếp trên các đài truyền hình chuyên về thông tin thời sự, kể cả trên đài Fox News, rất thân ông Trump. Tổng thống Donald Trump chắc là cũng đang xem, cho nên ông Trump đã tỏ thái độ giận dữ trực tiếp trên mạng Twitter. Đây là cuộc meeting thứ 3 của Barack Obama để hỗ trợ cho cựu phó tổng thống của ông. Mục tiêu không phải là thu hút thêm cử tri, mà là huy động cử tri của phe Dân Chủ. Barack Obama hô hào, cần phải đi bầu, đừng lười biếng như năm 2016, đi bầu để đánh bại Donald Trump.
Eric DeSalve, San Francisco, RFI.
Hôm qua tại bang Wisconsin, cũng là một bang có vai trò chủ chốt, Tổng thống Donald Trump đã tỏ thái độ bực bội khi thấy dịch COVID-19 vẫn là đề tài bao trùm chiến dịch tranh cử. Trước đó, tại bang Michigan, một bang cũng có tính chất quyết định, ông Trump đã tuyên bố ngày 3 tháng 11 tới, cử tri sẽ chọn lựa giữa một bên là kế hoạch của chúng ta để giết chết virus và bên kia là kế hoạch của Biden giết chết giấc mơ Mỹ. Chuyển sang khu vực Trung Á, cuộc xung đột tại vùng Thượng Karabakh đang bước vào giai đoạn quyết định. Quân đội Azerbaijan đang trên đà thắng lợi, tiến gần đến mục tiêu cuối cùng, đó là kiểm soát hành lang Lachin để có thể cô lập toàn bộ khu vực Thượng Karabakh của Armenia. Thông tin viên RFI Regis Chante tại Erevan gửi về bài tường trình.
C'est une bataille décisive qui s'engage. Depuis une semaine, les forces azerbaïdjanaises.
Đây sẽ là một trận chiến quyết định. Từ một tuần nay, quân đội Azerbaijan đã giành được sườn phía nam thượng Karabakh, toàn bộ thung lũng nằm dọc bên con sông Arax, làm biên giới với Iran. Pháo binh kết hợp với hàng chục máy bay tấn công không người lái đã giúp Baku liên tiếp giành thắng lợi. Tấn công các vùng núi phần chủ chốt của lãnh thổ Karabakh là một việc hoàn toàn khác. Đó là lý do để quân đội Azerbaijan chọn đánh ngược từ các huyện phía nam lên vành đai Lachin. Hiện đây là con đường huyết mạch duy nhất để Armenia tiếp viện quân và vũ khí cho Thượng Karabakh. Một tuyến đường khác nối Armenia với Karabakh chạy qua huyện Kenbaja đã không còn sử dụng được vì pháo binh và không quân của Azerbaijan phá hủy. Xung đột dường như đang tiến gần đến đoàn kết, đó là khi Azerbaijan cô lập phần đất Karabakh của Armenia và bao vây phong tỏa toàn bộ tỉnh ly khai này. Nhưng chưa có gì kết thúc, phía Armenia vẫn quyết tâm không để mất hành lang Lachin và tiếp sau đó có thể sẽ là thành phố Sochi, nơi đã được Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ấn định là điểm ưu tiên hàng đầu cho quân đội.
Regis Janté, Yerevan, RFI.
Trở lại thời sự châu Âu, hôm qua, ông Jaroslav Kaczynski, lãnh đạo đảng cầm quyền ở Ba Lan, đảng Pháp luật và Công lý theo xu hướng cực kỳ bảo thủ, đã lên án những người biểu tình đòi quyền phá thai cho phụ nữ là những người phá hoại đất nước. Tuyên bố này chắc chắn sẽ không làm dịu căng thẳng ở Ba Lan vào lúc đang có tổng đình công trên toàn quốc và những người biểu tình thì đưa ra những yêu sách khác ngoài yêu sách về quyền phá thai. Từ Warszawa, thông tin viên Sara Bakaluklu gửi về bài tường trình.
Rassemblés devant le Parlement polonais, Anya et Claudia font partie de la vieille génération de manifestantes pour le droit des femmes.
Tập hợp trước Quốc hội Ba Lan, Anja và Claudia thuộc thế hệ lớn tuổi trong số những người biểu tình đòi quyền phá thai cho phụ nữ. Nhưng hai người bạn này vui mừng vì thấy phong trào phản kháng của những năm trước không giống gì với phong trào năm nay. Claudia nói, vào năm 2016, tôi chưa thấy có nhiều người trẻ xuống đường như thế. Thật là khác hẳn, chúng ta đang ở vào thời điểm là giới trẻ đã quá chán cái chính phủ này. Về phần Anja, cô nói, sẽ không có ai xoa dịu họ được, dù là linh mục, cảnh sát hay chính phủ, giới trẻ nhìn thấy rõ những điều sai trái. Đòi quyền phá thai là khởi điểm của phong trào, nhưng nay các yêu sách của những người biểu tình đi xa hơn như phục hồi sự độc lập của ngành tư pháp, chấm dứt ảnh hưởng của giáo hội lên chính trị. Đại diện cho phong trào đình công của phụ nữ, Klementyna Zhukhanov thổ lộ, chúng tôi muốn tổ chức một kiểu hội đồng mà trong đó các chuyên gia đại diện chính quyền, các nhà hoạt động và những người biểu tình ngồi lại với nhau để thảo luận về phương cách tổ chức lại đất nước. Ai cũng đòi chính quyền này phải từ chức. Sau cuộc tổng đình công toàn quốc ngày hôm nay, các cuộc biểu tình lớn sẽ lại được tổ chức ở thủ đô Ba Lan vào thứ Sáu tuần này.
Sarah Bekeleglu, Varsovie, RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Hôm qua, một nhóm thượng nghị sĩ Mỹ thuộc hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa đã trình một nghị quyết đề xuất tuyên bố Trung Quốc là thủ phạm của nạn diệt chủng người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Tuy nhiên, ít có khả năng nghị quyết trên được nhanh chóng thông qua vì Thượng viện Mỹ hiện đang trong kỳ nghỉ cho đến tận sau ngày bầu cử Tổng thống mùng 3 tháng 11. Các thượng nghị sĩ Mỹ chỉ rõ trong văn kiện là chiến dịch chấn áp của Trung Quốc nhằm vào người Duy Ngô Nhĩ, người Kazakhstan, Kyrgyzstan cũng như nhiều nhóm sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo khác trong vùng tự trị Tân Cương là tội diệt chủng. Ngay lập tức hôm nay, Bắc Kinh đã lên tiếng phản ứng gay gắt, lên án các cáo buộc của nhóm nghị sĩ Mỹ là dối trá nhằm chống Trung Quốc. Thượng nghị sĩ John Cornyn, đại diện cho nhóm các nghị sĩ nói trên, cho biết đây là văn bản ghi nhận tội ác để làm cơ sở buộc Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về những hành động tay đình của mình.
Cũng tại Hoa Kỳ, bạo động đã tiếp diễn tối qua tại thành phố Philadelphia sau cái chết của một người da đen trúng đạn của cảnh sát. Khoảng hơn 1.000 người đã tuần hành trước khi bị cảnh sát chặn lại. Nhiều người đã bị câu lưu và nhiều cửa hàng đã bị cướp bóc. Hôm trước, 30 cảnh sát đã bị thương trong các vụ bạo động. Hai cảnh sát có liên quan đến cái chết này đã bị đình chỉ công tác trong thời gian chờ kết quả điều tra.
Mỗi ngày một sự kiện.
Truyền thông Mỹ đang lo sẽ đánh mất con gà đẻ trứng vàng Donald Trump. Đó là đề tài của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Các đài truyền hình và báo chí Mỹ dù có khuynh hướng bài Donald Trump, chưa chắc sẽ mở rượu ăn mừng trong trường hợp Tổng thống đương nhiệm phải rời khỏi Nhà Trắng sau cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 sắp tới. Sự xuất hiện trên bầu trời chính trị của vị chính khách ngoại hạng này đã làm giàu cho không ít các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ. Trên đây là nhận định của tờ báo Kinh tế Pháp Les Echos. Trump từ trước khi đắc cử hồi 2016 đã là một chủ đề ăn khách. Một khi bước vào Nhà Trắng, sức thu hút của Tổng thống Mỹ thứ 45 lại càng lớn. Những tranh cãi khốc liệt giữa phe bênh và phe chống đối Donald Trump khiến dân Mỹ đã ráo riết chạy đua tìm kiếm thông tin để củng cố thêm cho quan điểm của chính mình. Những đòn tấn công trực tiếp của Tổng thống Mỹ nhắm vào báo giới, những phát biểu lúc thì thô bạo như khi ông tấn công các đối thủ chính trị, lúc lại đến nực cười như khi lên tiếng về các biện pháp chống virus corona của chủ nhân Nhà Trắng, đã biến toàn cảnh chính trị Mỹ thành một sân khấu thường trực với những vở tuồng gay cấn và đầy rẫy những hồi kết bất ngờ. Từ cuộc điều tra kéo dài về nghi vấn Nga đã can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và ủng hộ ông Trump, cho đến những tiết lộ về khoản đóng thuế ít ỏi đến ngạc nhiên của nhà tỷ phú địa ốc luôn khoe khoang làm ăn rất thành đạt, hay là thủ tục luận tội đòi truất phế Donald Trump, đều là những chuyện dài nhiều tập và đã bắt công luận Mỹ phải theo dõi. Nhờ thế mà số khán giả theo dõi các chương trình truyền hình đã tăng lên đáng kể, số độc giả ghi tên mua báo giấy hay báo mạng cũng đã được thổi phồng lên nhờ hiệu ứng Donald Trump, như ghi nhận của Les Echos. Tiền quảng cáo đổ vào các cơ quan truyền thông này qua đó đã tăng theo. Trong quý đầu 2017, tức là chỉ vài tháng sau khi mà ông Trump nhậm chức, báo New York Times, vốn có uy tín trong hàng ngũ của bên đảng Dân Chủ và đối với một số thành phần ôn hòa bên đảng Cộng Hòa, đã chinh phục được thêm hơn 300.000 độc giả. Gần đây hơn, chỉ cần tờ The Atlantic tiết lộ lời lẽ không hay của Tổng thống Mỹ đối với những người lính tử trận cũng đủ để có thêm 20.000 độc giả đặt mua tờ báo này. Đúng một tuần lễ trước bầu cử Tổng thống Mỹ, không ít cơ quan truyền thông Hoa Kỳ cho rằng trong trường hợp đắc cử, Joe Biden sẽ là một chính trị gia mờ nhạt, nếu không muốn nói là nhạt nhẽo hơn nhiều so với ông Trump. Michael Wolff, tác giả cuốn sách bán đắt như tôm tươi mang tựa đề Lửa và cuồng nộ bên trong Nhà Trắng của Trump, dự báo quan tâm của công luận với báo chí sẽ chứng kiến một sự sụp đổ tai hại khi không còn một ông Trump ồn ào. Cũng chính sự ồn ào đó của Donald Trump đã bồi đắp cho sự thành công vượt bậc của làng báo Mỹ trong những năm qua. Dù vậy, một số nhà quan sát khác cho rằng, thứ nhất, ngay cả trong trường hợp mà thất cử lần này, chưa hẳn ông Trump sẽ lui vào bóng tối. Bởi những thủ tục tố tụng nhắm vào vị Tổng thống Mỹ thứ 45 này vẫn chưa tới hồi kết và Trump thì vẫn chưa hết các màn trình diễn. Trong trường hợp đó, Donald Trump vẫn tiếp tục là con gà đẻ trứng vàng của ngành truyền thông Hoa Kỳ. Kế tới, như Michael Wolff ghi nhận, có Trump hay không thì những vấn đề nghiêm trọng của nước Mỹ vẫn tồn tại, chẳng hạn như là hiện tượng những lời lẽ thóa mạ hận thù trên mạng vẫn tồn đọng, rồi tin vịt vẫn được lan truyền trên các mạng xã hội và vẫn sẽ được nhiều người lắng nghe. Nhà quan sát người Mỹ này tin rằng một thế giới trong thời kỳ hậu Donald Trump sẽ càng lúc càng phân hóa, vẫn sẽ tiếp tục có những khủng hoảng và tai tiếng mà truyền thông sẽ không bỏ lỡ cơ hội để khai thác và làm giàu. Sau cùng, hiện tượng truyền thông bị lơ là có thể là sẽ có, nhưng sẽ ở những cấp độ khác nhau. Một tờ báo mà càng chuyên sâu về tình hình chính trị Mỹ thì cái rủi ro mất độc giả lại càng lớn trong thời kỳ hậu Donald Trump. Một người trong ngành báo chí Mỹ được tờ báo Pháp Les Echos trích dẫn cho biết là báo New York Times chẳng hạn trong thời gian qua đã thành công vượt bậc nhờ thâu phục được một nửa nước Mỹ có tinh thần bài Trump. Nhưng điều đó cũng có nghĩa là tờ báo uy tín này đã đánh mất một nửa còn lại trong số các độc giả Hoa Kỳ. Hy vọng còn lại với New York Times là hiện tượng độc giả bùng phát trong những năm vừa qua, xuất phát từ khát vọng tìm kiếm thông tin đáng tin cậy của một phần công luận Mỹ, và thành công đó không liên quan gì đến hiệu ứng Donald Trump.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Nghĩa, sau đó là tạp chí xã hội của Trọng Thành với đề tài lo ngại về Trung Quốc khiến một bộ phận giới trẻ ở Việt Nam đặc biệt quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ lần này. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Kinh tế, xung khắc thương mại, những trận chiến bất phân thắng bại của Donald Trump, Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn một chuyên gia kinh tế của Viện Quan hệ Quốc tế Pháp. Còn bây giờ, trong mục theo dòng thời sự, mời quý vị nghe Thu Hằng trình bày một số kỷ lục trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.
Mùng 3 tháng 11 năm 2020 là ngày chính thức bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 46 của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy ý định bỏ phiếu cho hai ứng viên Cộng hòa và Dân chủ rất sát sao, nên rất khó đoán được kết quả. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là bầu cử năm 2020 có nhiều kỷ lục. RFI tiếng Việt xin được tổng hợp dưới đây.
Thứ nhất, số người đi bỏ phiếu đạt mức kỷ lục. Đến ngày 27 tháng 10, khoảng 70 triệu cử tri Mỹ đã đi bầu trước, tương đương với khoảng 50% tổng số cử tri bỏ phiếu năm 2016. Bản thân đương kim tổng thống cũng đi bỏ phiếu trước và cho biết đã bầu cho một gã tên là Trump ngày 24 tháng 10 tại một phòng phiếu ở West Palm Beach, bang Florida.
Đại dịch COVID-19 là lý do chính thúc đẩy cử tri Mỹ, đặc biệt là người cao tuổi đi bỏ phiếu sớm vì muốn tránh đám đông trong ngày bầu cử chính thức mùng 3 tháng 11. Số cử tri Dân chủ đi bỏ phiếu trước cao gấp đôi so với cử tri Cộng hòa ở nhiều bang then chốt. Báo New York Times ngày 12 tháng 10 ghi nhận cử tri tại bang Georgia nhiệt tình đã có mặt đông đảo trước các phòng phiếu và nhiều người phải chờ đến tận 8 tiếng để được bỏ phiếu. Số cử tri Mỹ ở nước ngoài gửi phiếu bầu sớm qua đường bưu điện cũng có xu hướng tăng do lo ngại dịch COVID-19 tác động đến vận chuyển thư tín. Đến trung tuần tháng 10 năm 2020, gần 700.000 phiếu bầu được tải xuống từ trang web của chương trình liên bang hỗ trợ bỏ phiếu ở nước ngoài, theo một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong cuộc bầu cử cách đây 4 năm, chỉ có hơn 616.000 cử tri thực thi quyền công dân, chiếm khoảng 23% trong tổng số 2,8 triệu cử tri có quyền bỏ phiếu ở nước ngoài, theo số liệu được trang New 24 đăng ngày 20 tháng 10. Dựa vào số liệu do cơ quan phụ trách bầu cử ở các bang cung cấp, nhiều nhà phân tích thiên về khả năng tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử Tổng thống 2020 sẽ đạt mức kỷ lục. Ngoài ra, còn có hai yếu tố khác khiến nhiều cơ quan thăm dò dư luận cho rằng người dân Mỹ quan tâm đặc biệt đến kỳ bầu cử Tổng thống lần này. Thứ nhất là 1/4 trong số 500.000 người đã đi bỏ phiếu qua đường bưu điện tại Bắc Carolina đã không đi bầu vào năm 2016. Thứ hai, cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ giữa kỳ năm 2018 đã thu hút đông đảo cử tri Mỹ chưa từng có kể từ một thế kỷ qua. Thanh niên dưới 30 tuổi chiếm 20% cử tri Hoa Kỳ, nhưng ít quan tâm đến bầu cử, có thể đi bỏ phiếu kỷ lục trong cuộc bầu cử năm 2020. Ngày 23 tháng 10, hãng tin Pháp AFP trích một thăm dò của Đại học Harvard cho thấy 63% cử tri Mỹ từ 18 đến 29 tuổi có ý định đi bầu tổng thống năm nay, cao hơn tỷ lệ 47% cách đây 4 năm. Trong số này, 60% ủng hộ ứng viên Đảng Dân Chủ, trong khi chỉ có 49% ủng hộ bà Hillary Clinton cách đây 4 năm. Nếu tham gia đông đảo, họ có thể giúp ứng viên Đảng Dân Chủ giành chiến thắng ở một số bang chủ đạo như Pennsylvania, Michigan hay Arizona. Hố sâu chia rẽ cử tri Hoa Kỳ cũng là một lý do để thúc đẩy họ đi bỏ phiếu. Cả hai đảng đều cho rằng thách thức của cuộc bầu cử lần này là rất lớn và họ nhiệt tình đi bỏ phiếu, không chỉ bầu ra Tổng thống mà còn để kiểm soát Thượng viện, hiện do Đảng Cộng Hòa chiếm đa số. Theo đánh giá của giáo sư khoa học chính trị Matt Lewandowski, Đại học Pennsylvania, được báo Les Echos của Pháp trích dẫn hôm 24 tháng 10.
Thứ hai, Hoa Kỳ bị chia rẽ sâu sắc vì những giá trị riêng của mỗi đảng. Đến mỗi kỳ bầu cử, bản đồ Hoa Kỳ được chia rõ rệt thành hai màu đỏ, đảng Cộng Hòa và xanh dương, đảng Dân Chủ. Theo kết quả thăm dò được đăng ngày 16 tháng 10, do hãng tin AP và Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công thực hiện, 85% cử tri ghi danh cho rằng người Mỹ bị chia rẽ sâu sắc vì những giá trị của họ.
Vẫn theo cuộc thăm dò trên, 65% người được thăm dò khẳng định sự chia rẽ này có lẽ sẽ thêm trầm trọng trong trường hợp ông Donald Trump tái đắc cử. Chương trình Cap America ngày 15 tháng 10 của đài Fox 24 nhận định cử tri của mỗi đảng ngày càng có khuynh hướng cực đoan hóa trong ý tưởng của họ. Có khoảng 10 chủ đề khiến hai bên không thể nhìn mặt nhau như nhập cư, bảo hiểm, đặc biệt là về quyền phá thai. Ngoài ra, một số chủ đề mâu thuẫn khác được nêu trong thăm dò của AP gồm an toàn cho bản thân trong giai đoạn đại dịch, giá trị của sự đa dạng và sức khỏe của nền dân chủ Hoa Kỳ.
Thứ ba, ông Joe Biden, ứng cử viên của đảng Dân Chủ, quyên được số tiền kỷ lục trong hai tháng 8 và tháng 9 và cũng là người chi mạnh nhất cho quảng cáo.
Chiến dịch vận động tranh cử của hai ứng viên Tổng thống 2020 cũng như cho cuộc bầu cử bán phần quốc hội có thể lập kỷ lục 11 tỷ đô la, gần gấp đôi số tiền 6,5 tỷ đô la cho các cuộc bầu cử năm 2016. Tổng chi của đảng Dân Chủ chiếm 54%, đảng Cộng Hòa là 39% và 7% còn lại là của các ứng viên nhỏ. Số tiền gây quỹ hàng tháng của ứng viên Đảng Dân Chủ đã lập kỷ lục mới, 383 triệu đô la cho tháng 9, phá vỡ mức hơn 365 triệu đô la vào tháng 8 và bỏ xa mức cao nhất 200 triệu đô la của ông Barack Obama vào tháng 9 năm 2008. Kỷ lục này có được là nhờ số tiền quyên góp ồ ạt sau cuộc tranh luận truyền hình đầu tiên và sự kiện thẩm phán tòa án tối cao Ruth Ginsburg qua đời. Phía đương kim Tổng thống nhận được gần 248 triệu đô la vào tháng 9. Phụ nữ quyên góp cũng nhiều hơn, số người quyên góp ít dưới 200 đô la cũng đông hơn, chiếm 22% tổng số tiền quyên góp so với 14% vào năm 2016. Ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden cũng là người chi mạnh tay nhất cho các chiến dịch quảng cáo. Về phía chủ nhân Nhà Trắng, ông Donald Trump muốn đích thân đến vận động tại các bang chủ chốt như Iowa, Ohio, Minnesota, Wisconsin và Pennsylvania. Đầu tư quảng cáo trên truyền hình ở các bang miền Nam như Florida, Georgia nhưng giảm ngân sách ở những bang thành trì của Đảng Cộng Hòa. Vì quảng cáo trên truyền hình ở những bang mà chúng tôi sẽ thắng thì chẳng có ý nghĩa gì cả, theo nhận định với AFP của bà Samantha Jagger, một phát ngôn viên của đội ngũ vận động tranh cử của Tổng thống Trump.
Thứ tư, người dân Mỹ đổ xô đi mua súng, lập kho vũ khí, đạn dược do họ lo ngại thay đổi sau ngày bầu cử Tổng thống Mỹ.
Số đơn yêu cầu kiểm tra lý lịch người mua vũ khí bắt buộc đối với các cửa hàng bán vũ khí tại Hoa Kỳ đã đạt con số kỷ lục 3,9 triệu vào tháng 6 năm nay, trong khi mức trung bình trong năm 2019 là 2,3 triệu đơn. Các nhà sản xuất thậm chí không thể cung ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng lớn kể từ tháng 2 vừa qua, khiến xảy ra tình trạng khan hiếm và giá bán tăng vọt. Theo một chủ cửa hàng bán vũ khí khi trả lời AFP, thì người mua ở đủ loại tuổi, từ 18 đến 80, sống ở nông thôn hay thành thị, từ tài xế xe chở rác đến nhân viên văn phòng. Có 3 lý do giải thích cho nhu cầu vũ trang này. Thứ nhất là lo ngại về nguy cơ bùng phát tình trạng tội phạm vì dịch COVID-19, tình trạng bạo động trong các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc và nguy cơ thay đổi về sở hữu vũ khí sau cuộc bầu cử Tổng thống nếu tân chủ nhân Nhà Trắng thuộc Đảng Dân Chủ.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại đối thoại 2+2 giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, Washington cam kết hỗ trợ New Delhi bảo vệ chủ quyền. Pháp có thể phong tỏa trở lại trong 4 tuần để ngăn chặn dịch COVID-19. Tại cuộc meeting ủng hộ ứng cử viên Biden, cựu Tổng thống Obama đã kích Tổng thống Trump về cách đối phó với dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện truyền thông Mỹ lo đánh mất con gà đẻ trứng vàng Donald Trump. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Trọng Nghĩa phụ trách.
Điểm báo.
Cơn sốt dâng cao tại Pháp trước đà lây lan theo cấp số nhân của dịch COVID-19 trên toàn quốc là chủ đề thời sự được phân tích bình luận nhiều nhất trên báo chí Pháp ra ngày hôm nay. Bên cạnh đó, cuộc vận động tranh cử tổng thống nước rút ở Hoa Kỳ cũng tiếp tục được chú ý vào lúc còn không đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử. Riêng về châu Á, các báo mỗi tờ một trọng tâm. Trong lúc Le Monde chú ý đến một sáng kiến khác thường của phong trào thanh niên đòi cải tổ chế độ quân chủ ở Thái Lan, thì Lê Dê Cô để mắt đến việc Hoa Kỳ và Ấn Độ củng cố liên minh chống Trung Quốc.
Về tình hình dịch COVID-19 tăng tốc độ lây lan tại Pháp, phân tích của các báo đều xoay quanh hai từ khóa, vượt khỏi tầm kiểm soát và tái phong tỏa.
Trang nhất Le Monde chạy một tựa lớn hết sức bi quan. Dịch bệnh giờ đây đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo tờ báo, tình hình đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Khắp nơi trên lãnh thổ Pháp, các bệnh viện đều đã kích hoạt hệ thống đối phó với khủng hoảng, chuẩn bị đón làn sóng bệnh nhân COVID, được cho là sẽ tràn vào các cơ sở y tế trong một hay hai tuần lễ sắp tới. Tại vùng Paris Île-de-France, các bệnh viện đã được chỉ thị tạm hoãn đại bộ phận các ca giải phẫu không khẩn cấp để dành giường điều trị đặc biệt cho các bệnh nhân COVID-19. Về phần chính phủ, các hạn chế sẽ được siết chặt thêm và nhiều biện pháp mới được quyết định vào sáng hôm nay. Một trong những biện pháp mới đó sẽ là việc tái phong tỏa nước Pháp để kềm hãm tốc độ truyền nhiễm của virus corona. Đối với Libération, đây sẽ là một thực tế thật oái oăm đối với Thủ tướng Jean Castex. Ngay trên trang nhất, trên một bức ảnh chụp Thủ tướng Pháp đang cúi đầu đeo khẩu trang, nhật báo Thiên Tả chạy hàng tít lớn vỏn vẹn ba từ: Coronavirus, ngài tái phong tỏa, Monsieur Reconfinement. Đây là một danh hiệu thật mỉa mai đối với người mà cách đây vài tháng từng được ca ngợi là tác giả của một kế hoạch giảm phong tỏa thành công. Theo Libération, chiến lược giảm nhẹ phong tỏa vừa qua coi như đã thất bại. Dịch bệnh bùng phát trở lại, dữ dội hơn. Lệnh giới nghiêm ban hành để đối phó không hiệu quả. Tình hình đó đã buộc Tổng thống Pháp Macron phải công bố các biện pháp hạn chế nghiêm khắc hơn nhiều, và chính Thủ tướng Castex sẽ phải đệ trình kế hoạch ra trước Quốc hội để được thông qua vào ngày mai.
Không hẹn mà gặp, cả hai tờ Le Figaro và Le Echo đều có vẻ không mấy tán thành biện pháp tái phong tỏa khi nêu bật nguy cơ nền kinh tế Pháp bị đánh gục hoàn toàn khi vừa ngoi ngóp được trở lại sau hàng tuần lễ phong tỏa.
Le Figaro chạy trên trang nhất, tựa lớn dưới dạng câu hỏi: có thể nào tái phong tỏa mà không làm kinh tế phá sản hay không? Theo nhật báo cánh hữu Pháp, giới chủ doanh nghiệp đã rất lo ngại trước nguy cơ hy vọng hồi phục kinh tế đang manh nha sau cú sốc của lần phong tỏa đầu tiên sẽ bị dập tắt hoàn toàn nếu chính phủ áp đặt các biện pháp y tế quá mạnh bạo để chống dịch. Le Figaro khẳng định rằng hiện nay nhiều ngành nghề đang lâm nguy, và theo giới chủ doanh nghiệp, nếu chính quyền quyết định tái phong tỏa ở cấp toàn quốc, một số lớn doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như cửa hiệu kinh doanh sẽ không còn gượng dậy được nữa. Cùng một quan điểm như Le Figaro, nhật báo kinh tế Les Echos cũng thấy là tại Pháp, nền kinh tế đang bị nguy cơ tái phong tỏa đe dọa. Tờ báo nhắc lại rằng chính quyền dự trù một biện pháp phong tỏa trên bình diện quốc gia, nhưng không gắt gao như vào mùa xuân vừa qua. Theo Liseco, các doanh nghiệp từng bị đại dịch COVID-19 làm cho điều đứng từ tháng 3 vừa qua, giờ đây đang nơm nớp trước nguy cơ gọng kềm y tế lại siết chặt trở lại.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Như đã nói ở trên, chủ đề lớn thứ hai được các báo khai thác là cuộc đua nước rút tại Mỹ giữa hai ứng cử viên Donald Trump và Joe Biden trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, trong khi chỉ còn không đầy một tuần là đến ngày bầu cử.
Le Monde đặc biệt ghi nhận sự kiện nữ thẩm phán Barrett được Thượng viện Mỹ bầu vào tối cao pháp viện, mà tờ báo xác định là một chiến thắng của ông Trump. Đối với Le Monde, bà Amy Coney Barrett là thẩm phán tối cao pháp viện Mỹ thứ ba được chính Tổng thống Trump đề cử. Việc bà được vào tối cao pháp viện được cho là rất quan trọng trong bối cảnh định chế này rất có thể sẽ phải xử lý nhiều vấn đề nhân cuộc bầu cử tới đây. Trong một bài phân tích thứ hai về cuộc đua vào Nhà Trắng nhìn từ phía Nga, Le Monde chạy tựa rất dí dỏm. Biến cụm từ thường thấy trên đồng đô la Mỹ In God We Trust thành In Trump We Still Trust, tạm dịch là chúng tôi vẫn tin vào Trump. Theo Le Monde, cho dù quan hệ Nga-Mỹ có nhiều dấu hiệu thụt lùi trong 4 năm nhiệm kỳ của ông Trump, nhưng Moscow đã tận dụng được những hỗn loạn và khoảng trống do Tổng thống Mỹ tạo ra để hưởng lợi. Mặt khác, dù chính quyền của ông rất cứng rắn với Moscow, nhưng bản thân ông Trump thường tìm cách tránh đụng chạm hoặc giàn hòa với Nga. Vì vậy, nhìn từ phía Moscow, việc ông Trump làm tiếp một nhiệm kỳ thứ hai được nhiều người hoan nghênh. Cũng nhìn về cuộc bầu cử Mỹ, nhật báo Liberation trong số ra ngày hôm nay đã xoáy mạnh trên những cử tri hay thành phần trong Đảng Cộng Hòa chống ông Trump. Một phóng sự đặc biệt của đặc phái viên Le Monde tại Ohio và Florida đã tìm hiểu xem lý do vì sao một số cử tri thất vọng về ông Trump đã quyết định bầu cho ông Joe Biden lần này. Một bài thứ hai đề cập đến hoạt động của nhóm được mệnh danh là Never Trumpers, tạm dịch là không bao giờ theo Trump nữa. Đây là nhóm đảng viên Đảng Cộng Hòa, như nhóm mang tên là Lincoln Project chẳng hạn, đã dùng mọi hình thức để thuyết phục những ai còn do dự hay đang thất vọng vì ông Trump là nên ủng hộ Joe Biden.
Về châu Á, hai bài viết lý thú nhất là bài về tương quan tay ba Ấn Độ, Hoa Kỳ và Trung Quốc trên tờ L'Echo và bài trên tờ Le Monde đề cập đến sự kiện phong trào biểu tình tại Thái Lan yêu cầu nước Đức hỗ trợ trong cuộc đấu tranh đòi cải tổ chế độ quân chủ.
Trong bài Mỹ và Ấn Độ trên cùng một làn sóng chống Trung Quốc, nhật báo L'Echo ghi nhận sự kiện mới đây khi đến New Delhi để gặp gỡ các đồng nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chủ yếu nói về thái độ của Bắc Kinh trong khu vực. Điểm đáng nói được L'Echo ghi nhận là nếu các bộ trưởng Mỹ lớn tiếng tố cáo đích danh Trung Quốc hiếu chiến xâm lược, thì hai đồng nhiệm của họ không nêu cụ thể tên Trung Quốc trong cuộc họp. Thế nhưng, Ngoại trưởng Ấn nói rằng hòa bình chỉ có thể được thực hiện nếu tất cả các nước tôn trọng, xin trích, sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của tất cả các quốc gia. Le Monde thì chú ý đến sự kiện phong trào sinh viên biểu tình tại Thái Lan mong chờ hỗ trợ từ phía Đức, nơi mà quốc vương Thái Lan thường xuyên cư ngụ cho dù vẫn điều hành đất nước. Một trong những lý do giải thích điều trên là việc nhà vua Maha Vajiralongkorn, một trong những đối tượng bị phong trào sinh viên Thái Lan phản đối, hiện đang làm cho Berlin bất bình vì vi phạm một nguyên tắc bất thành văn trong ngành ngoại giao là không điều hành đất nước từ nơi ông chỉ có tư cách là khách.
Vừa rồi là phần điểm báo của Trọng Nghĩa. Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ đài RFI là tạp chí xã hội của Trọng Thành với đề tài lo ngại về Trung Quốc khiến cho một bộ phận giới trẻ ở Việt Nam đặc biệt quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ lần này.
Tạp chí đặc biệt.
Kính thưa quý vị, giới trẻ tại Việt Nam có quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 này hay không? Người quan tâm đến bầu cử Mỹ có quan điểm ra sao? Điểm nổi bật có thể thấy là mối lo ngại, thậm chí thái độ thù nghịch với chính quyền Trung Quốc đã khiến một bộ phận thế hệ 8X, 9X đặc biệt quan tâm đến bầu cử Hoa Kỳ và ủng hộ Tổng thống mãn nhiệm Donald Trump. Thái độ ủng hộ mạnh mẽ này đang gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ giới trẻ tranh đấu cho nhân quyền và dân chủ. Về thái độ của giới trẻ Việt Nam đối với bầu cử tại Hoa Kỳ, nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang đưa ra một nhận định chung.
Tỷ lệ các cháu mà quan tâm đến bầu cử của Mỹ nó không cao lắm đâu. Cái thứ nhất là do cái tình hình giáo dục, rồi do chính sách tuyên truyền, quản lý thông tin vân vân của nhà nước, và lại ở trong một cái chế độ gọi là công an trẻ ấy, thì làm cho mọi người, đặc biệt là các cháu thanh niên, là rất là ngại quan tâm đến chuyện chính trị. Cái số mà trẻ mà có quan tâm đến chính trị, đến thời vận của đất nước, của thế giới vân vân ấy, đến nhân quyền, những giá trị như thế ấy, thì là không nhiều.
Một số bạn trẻ cũng chia sẻ với chúng tôi cảm nhận chung là cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ còn rất ít được giới trẻ nói chung ở Việt Nam quan tâm. Trong lúc thông tin thì không hẳn đã thiếu. Cùng với cuộc tranh cử năm 2016, cuộc tranh cử năm nay là cuộc tranh cử lần thứ hai tại Mỹ được đưa tin khá phong phú tại Việt Nam ngay trên truyền thông nhà nước. Dù sao cũng có một số bạn trẻ, kể cả người trẻ làm việc trong bộ máy nhà nước, sẵn sàng bày tỏ quan điểm của mình về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Anh Vinh Thu tại Hà Nội, một nhà báo trẻ làm việc trong truyền thông nhà nước, trao đổi qua thư điện tử với chúng tôi chia sẻ. Theo anh, trong số bạn bè và những người quen biết, chỉ những người trên 35 tuổi là có hứng thú nhiều hơn khi trao đổi về những khía cạnh khác nhau của cuộc bầu cử, và có vẻ họ ấn tượng hơn với ông Donald Trump, nhưng người nào ghét thì cũng đặc biệt ghét. Hết lời dẫn. Lý do chính nào đã khiến nhiều người trẻ ở Việt Nam đặc biệt quan tâm đến cuộc bầu cử Hoa Kỳ? Giáo sư Hoàng Dũng từ thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh đến thế đối đầu Mỹ-Trung.
Thật ra không phải là vấn đề bản thân của ông Trump hay là ông nào đó, mà là họ nhìn cuộc bầu cử này qua cái góc độ của người Việt. Cái này ảnh hưởng gì đến Việt Nam không? Và tôi nghĩ rằng ngay cả những người trẻ mà họ quan tâm cái này thì cũng không ngoài quỹ đạo đâu. Và xem xét cái cuộc bầu cử này trong cái chiều hướng có lời hay không có lời Việt Nam trong cái cuộc đối đầu với Trung Quốc hiện nay.
Nhà báo Nguyễn Thiện Nhân tại Bình Dương, thành viên của Hội Nhà báo Độc lập, một tổ chức xã hội không thuộc nhà nước, nhận xét.
Tôi cũng có sự quan sát đối với trẻ. Thông thường là họ muốn bầu cho Tổng thống Trump để tái đắc cử. Tại vì Tổng thống Trump là cái người mà có thể chặn đứng cái cường quốc kinh tế đang trỗi dậy, đó là Trung Quốc.
Anh Thăng Chu ở Bắc Ninh làm việc trong ngành xây dựng chia sẻ.
Với tư cách là một người Việt Nam thì tôi rất mong ông Trump là người chiến thắng, bởi vì là ông đã đưa ra những cái quyết sách xoay trục, không như ông Obama trước đây là chỉ nói là hướng xoay trục, nhưng mà trong hai nhiệm kỳ ông loay hoay ông không xoay trục sang châu Á. Mà khi ông Trump ông nên làm, ông không cần nói nhiều, và ông đã thực thi những cái quyết sách hướng về châu Á luôn, và cái đó là làm cho Việt Nam được lợi rất nhiều.
Trao đổi với chúng tôi qua thư điện tử, chị Vân Anh làm việc trong một ngân hàng nhà nước ở Hà Nội cho biết quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng chủ yếu là về mặt kinh tế, đặc biệt là tác động của biến động chính trị đến chứng khoán. Theo chị Vân Anh thì nhìn chung chính sách quyết liệt của ông Trump chống Trung Quốc ảnh hưởng tốt đến nền kinh tế Việt Nam. Quan điểm của chị Vân Anh cũng khá giống với nhận định chung của Bạch Huệ, phóng viên trẻ báo Kinh tế Việt Economy, được nhiều người trẻ dùng Facebook ở Việt Nam chia sẻ. Xin trích, khi đại dịch nhấn chìm thế giới, Trump điên cuồng chống Trung Quốc cả về kinh tế lẫn chính trị, khiến dòng vốn chạy khỏi Trung Quốc không ngừng. Ông Trump làm địa chính trị thế giới thay đổi như trong chóng, giấc mộng Trung Hoa bị kìm hãm. Nói chung là ủng hộ Trump, cứ cái gì có lợi cho Việt Nam là ủng hộ thôi. Hết lời dẫn. Về quan điểm cho rằng chính sách của Tổng thống Mỹ với Trung Quốc có lợi cho Việt Nam, chị Trang Nhung từ Hưng Yên, một kỹ sư tin học, có quan điểm hoàn toàn ngược lại.
Tôi lại không thấy như vậy. Tôi lại thấy rằng trong nhiệm kỳ của Trump thì Trung Quốc lại có vẻ mạnh lên và lại lấp đầy những cái chỗ trống mà Mỹ đã bỏ lại. Ví dụ như bây giờ ảnh hưởng của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc thì đã tăng dần, hay là ảnh hưởng của Trung Quốc trong các cái mối quan hệ đối với các cái quốc gia mà Trung Quốc có ảnh hưởng. Ngoài ra thì Mỹ thì đã không làm mối quan hệ với các đồng minh tốt hơn, Canada hay là Đức. Còn Việt Nam thì cũng không được lợi nhiều khi mà Trump trở thành Tổng thống. Trump thì không đánh Trung Quốc cho Việt Nam như là rất nhiều người đang ảo tưởng ông ta cùng lắm là đưa ra một số những cái chính sách hay một số những cái biện pháp, nó giống như là những cái biện pháp dung cây dọa khỉ vậy, nó chả có cái tác dụng gì về lâu về dài, nó cũng không biểu hiện ra đấy là một cái chiến lược gì để có thể làm giảm cái sức ảnh hưởng của Trung Quốc ở trên thế giới cả. Những cái biện pháp tăng thuế đối với các cái hàng hóa của Trung Quốc ấy, nó có tác động tiêu cực đối với kinh tế Trung Quốc một phần thôi, nhưng mà nó cũng có tác động tiêu cực đến chính nền kinh tế Mỹ. Và hơn nữa thì cái biện pháp mà ông ta áp thuế lên Trung Quốc thì nó lại cũng không nhất quán, cũng không tỏ ra là có một chiến lược rõ rệt.
Chị Trang Nhung tỏ ra bi quan khi thấy đại đa số ủng hộ ông Donald Trump trong thời gian qua. Đối với chị, điều này rất là đáng trách, đáng thất vọng. Vì như vậy, theo chị sẽ còn rất lâu nữa mới có thể hy vọng dân chủ hay văn minh cho Việt Nam. Bởi hai lý do, đạo đức cá nhân của ông Donald Trump và khả năng chính trị của lãnh đạo mãn nhiệm Hoa Kỳ. Nếu như về mặt kinh tế hay về Biển Đông, nhiều người nhìn Việt Nam và Trung Quốc trong thế cạnh tranh đối địch, thì về mặt chính trị, nhiều bạn trẻ lại coi Trung Quốc và Việt Nam là đồng minh hí thức hệ, và chiến lược với Trung Quốc của Tổng thống mãn nhiệm được hy vọng là có thể tạo ra các biến chuyển có lợi cho tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam. Chị Hằng Lê tại Hà Nội làm nghề kinh doanh tự do là người có quan điểm như vậy.
Bởi vì là Việt Nam với Trung Quốc thì là đồng minh rồi, thì khả năng cao là ông Trump ông ấy tấn công mạnh tay với Trung Quốc như vậy thì bản thân Việt Nam cũng sẽ cảm thấy sợ hãi. Thì như vậy là nó cũng sẽ tốt cho cái việc thúc đẩy kinh tế thị trường ở Việt Nam, thúc đẩy cái hệ thống chính trị Việt Nam biến đổi để theo kịp xu hướng của các nước phát triển. Nếu như tôi mà là một người Mỹ thì e rằng là tôi sẽ bỏ phiếu ông Trump. Mặc dù ông ấy có những cái thứ mà cũng không được hay ho lắm, cả ông Joe Biden và ông Trump đều là hai cái sự lựa chọn không tốt đối với nước Mỹ bây giờ.
Anh Quyết Hồ từ Hà Nội, một nhà hoạt động nhân quyền thì lưu ý đến một hệ quả bất lợi của cuộc tranh cử Hoa Kỳ hiện nay, đó là làm gia tăng không khí đối nghịch trong nội bộ giới trẻ Việt Nam và tâm lý đặt kỳ vọng quá nhiều vào một nhà lãnh đạo Mỹ trong chiến lược với Trung Quốc sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc phát triển nội lực tại Việt Nam.
Theo cá nhân tôi thì cuộc bầu cử lần này của nước Mỹ, thứ nhất cái mặt lợi thì nó đã làm cho người Việt Nam chúng ta quan tâm đến các cái cuộc bầu cử, quan tâm đến chính trị nhiều hơn. Tuy nhiên một cái điều rất là đáng tiếc đó là nó đã làm phân cực rất là nhiều trong những cái người quan tâm đến tình hình chính trị ở Việt Nam. Những cái cuộc tranh luận với nhau thì nó dễ trở nên thành một cái cuộc xung đột. Ví dụ như những cái người từng là bạn bè với nhau trên Facebook hoặc là ngoài đời sống có thể dễ dàng unfriend nhau, không thèm nhìn mặt nhau nữa, hoặc là chửi bới nhau chỉ vì họ khác cái người ủng hộ. Còn đối với cá nhân của tôi thì tôi nghĩ rằng là cái việc chống Trung Quốc hay là chúng ta muốn thoát Trung hay không ấy, thì nó phải dựa vào cái nội lực của Việt Nam là trước tiên. Nếu mà chúng ta không còn nội lực thì chúng ta không thể thoát Trung được. Thế cho nên ấy, là cho dù là ông Donald Trump ông có chống Trung Quốc triệt để đi chăng nữa, mà cái tâm lý, cái tư duy và cái suy nghĩ của người Việt trong nước mình không có ý muốn thoát Trung thì ông Trump cũng chứ mười ông Trump thì có lẽ là cũng không làm được gì mấy.
Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 không mấy được giới trẻ ở Việt Nam quan tâm, theo cảm nhận chung của nhiều nhà quan sát. Hiện tại, thăm dò dư luận độc lập về chính trị không được phép ở Việt Nam, do vậy khó có được một hình ảnh chính xác về quan điểm của công chúng. Tuy nhiên, thông tin về bầu cử Mỹ không thiếu. Điều thiếu hụt quan trọng là các thảo luận đa chiều về bầu cử Mỹ, về chính trị Mỹ, chính sách của Mỹ với Trung Quốc, với Việt Nam trên các phương tiện truyền thông chính thức. Nhiều người cho rằng tâm trạng khá thờ ơ với bầu cử Mỹ cũng gắn liền với tâm trạng thờ ơ hoặc tránh né đụng chạm đến chuyện chính trị nói chung tại Việt Nam còn rất phổ biến trong giới trẻ. Trong số ít những người trẻ quan tâm đến cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, động cơ hàng đầu của đa số họ là do tác động rất lớn của các chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc. Chống hay không chống Trung Quốc, chống có hiệu quả hay không là thước đo chính để nhiều người lựa chọn ông Donald Trump hoặc ông Biden. Ghi nhận được nhiều người chia sẻ là đông đảo người quan tâm đến bầu cử Hoa Kỳ ủng hộ ông Donald Trump. Đối với họ, chính trị gia này là người cứu nguy cho thế giới chống lại chế độ Cộng sản toàn trị Trung Quốc. Ngược lại, những người phản bác coi đây là một ảo tưởng, một thái độ cuồng tín rất nguy hiểm, bất lợi cho việc xây dựng dân chủ, thúc đẩy nhân quyền. Ủng hộ hay chống Donald Trump, các lập trường đối kháng nói trên đang gây phân hóa mạnh mẽ trong xã hội nhỏ bé của giới tranh đấu dân chủ ở Việt Nam. Một cách nhìn nhận không quá tập trung vào vai trò cá nhân của Tổng thống mãn nhiệm Mỹ khó hình thành trong một xã hội mà dường như việc trao đổi, thảo luận bình tĩnh để tìm ra cái hay, cái dở trong quan điểm của mỗi bên chưa trở thành một nhu cầu thiết thân của mỗi người. Và nhất là trong bối cảnh, việc thảo luận về các chủ đề chính trị được coi là nhạy cảm, dễ dàng bị chính quyền can thiệp. Nhiều người cũng đặt câu hỏi phải chăng mối đe dọa thường trực, sự lấn lướt của Trung Quốc đã đáng sợ đến mức mà nhiều người trẻ Việt Nam chấp nhận đặt niềm tin vào ông Donald Trump như một vị cứu tinh, cho dù không phải là không biết những mặt xấu của chính trị gia này.
Tiếp tục chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI là phần phát lại tạp chí Kinh tế. với chủ đề xung khắc thương mại, những trận chiến bất phân thắng bại của Donald Trump, Thanh Hà trình bày với phần phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-François Botin, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp.
Tạp chí Kinh tế.
Những cuộc chiến thương mại liên tiếp của chính quyền Trump không có lợi gì cho người Mỹ, không đạt được hai mục tiêu cơ bản đề ra ban đầu, đó là bảo vệ nền công nghiệp của Hoa Kỳ và thu hẹp thâm hụt mậu dịch giữa Washington với các bạn hàng. Thưa quý thính giả và các bạn, trên đây là nhận xét của nhà nghiên cứu kinh tế Jean-François Boitin, cộng tác viên Viện Quan hệ Quốc tế Pháp IFRI. Trong 4 năm nhiệm kỳ, Tổng thống Trump đã mở ra rất nhiều các mặt trận trong cuộc chiến thương mại, quan trọng hơn cả là với Trung Quốc, nhưng ông cũng đã không buông tha các đồng minh từ Nhật Bản đến Hàn Quốc, từ Liên hiệp châu Âu cho đến cả hai nước láng giềng sát cạnh là Mexico và Canada. Vài tuần lễ trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, chính quyền Trump lại chĩa ống ngắm vào cả Hà Nội, một đối tác chiến lược quan trọng của Washington, khi thông báo tiến hành điều tra Việt Nam thao túng tiền tệ, tiếp sức cho khu vực xuất khẩu. Chính phủ Mỹ càng lúc càng khó chịu khi thấy thâm hụt mậu dịch với Việt Nam tăng 26,5% trong vòng một năm. Tăng thuế nhập khẩu là vũ khí được Tổng thống Trump ưa chuộng nhất. Thống kê chính thức của Mỹ cho thấy trung bình thuế nhập khẩu vào Hoa Kỳ đã tăng 20% trong 4 năm vừa qua. Câu hỏi đặt ra là ai phải gánh chịu các khoản thuế phụ trội này? Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho RFI tiếng Việt, nhà nghiên cứu Jean-François Boitin thuộc Viện IFRI, một người sống và làm việc lâu năm tại thủ đô Washington, trả lời.
Ce bilan en termes de résultats chiffrés est clairement négatif.
Để tổng kết, đứng về mặt số liệu mà nói, rõ ràng là không có gì tốt đẹp. Mục tiêu ban đầu là thu hẹp thâm hụt mậu dịch của Hoa Kỳ trong các luồng giao dịch về hàng hóa. Chính quyền ông Donald Trump gần như chỉ quan tâm đến lĩnh vực này, chứ không màng đến những trao đổi về dịch vụ mà ở đó Mỹ chiếm một lợi thế nhất định. Rõ ràng về mặt hàng hóa thì Mỹ vẫn ở trong cảnh nhập siêu và các biện pháp bảo hộ không giúp cho chính quyền Donald Trump đảo ngược được tình huống. Cuối năm 2019, thâm hụt mậu dịch của Mỹ giảm được 2%, nhưng để rồi lại tăng lên mạnh trở lại từ đầu năm nay, trong bối cảnh càng lúc càng phức tạp vì đại dịch COVID-19 và kèm theo đó là những tác hại của virus corona đối với tăng trưởng của Hoa Kỳ. Các dữ liệu thống kê cho thấy Washington thất bại về mặt chính trị khi khai mào các cuộc chiến thương mại. Thêm vào đó, các lĩnh vực mà chính quyền Donald Trump muốn bảo vệ không được lợi gì từ việc Hoa Kỳ tăng các hàng rào thuế quan và áp đặt các biện pháp bảo hộ.
Các biện pháp bảo hộ hiện không cho phép thu hẹp nhập siêu của Mỹ, thế nhưng còn về tác động đối với công việc làm ở Hoa Kỳ thì sao?
L'idée que ces protections douanières allaient relancer la production industrielle aux États-Unis.
Ý tưởng khai thác các biện pháp mậu dịch thuế quan để vực dậy nền công nghiệp Mỹ đã không thành công, mà trái lại là đằng khác. Trong 2 năm đầu nhiệm kỳ ông Donald Trump, việc giới hạn nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc cho phép tạo thêm công ăn việc làm cho các công nhân Mỹ, nhưng tất cả đã chững lại từ giữa năm 2019. Phần lớn các nhà phân tích đều cho rằng đây là một trong những hậu quả mà các cuộc chiến thương mại liên tiếp đem lại, đặc biệt là trong xung đột về mậu dịch với Trung Quốc.
Một nghiên cứu của Mỹ gần đây cho thấy, dưới tác động của các biện pháp áp thuế nhập khẩu, hoạt động trong ngành công nghiệp của Mỹ đã giảm mất 1,3% hồi năm ngoái. Về phần nhà nghiên cứu Jean-François Boitin, ông nêu bật một ý khác, đó là chính sách bảo hộ đã hủy hoại những nỗ lực của chính quyền Trump giảm thuế cho tư nhân và doanh nghiệp để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư, ông giải thích.
C'est l'argument qui est présenté en particulier par...
Đây chính là lập luận của các tổ chức bảo vệ quyền lợi cho các doanh nghiệp Mỹ và kể cả một số chính trị gia tại Hoa Kỳ thường nêu lên. Có một mâu thuẫn rất lớn giữa một bên là biện pháp giảm thuế cho doanh nghiệp và tư nhân để khuyến khích tiêu thụ và đầu tư, và bên kia là quyết định tăng thuế nhập khẩu. Các hàng rào thuế quan đó về thực chất là một hình thức thuế đánh vào doanh nghiệp và tư nhân. Tự chung là chính phủ cho rằng tăng thuế nhập khẩu để trừng phạt hàng Trung Quốc bán tràn ngập thị trường Mỹ, nhưng ai phải hứng chịu khoản thuế phụ trội đó? Đấy chính là các công ty Mỹ trước hết và kế tới là người tiêu dùng ở Hoa Kỳ. Thế nhưng Tổng thống Donald Trump từ chối nhìn vào sự thật và ông vẫn khẳng định với tất cả mọi người rằng các nước xuất khẩu hàng vào Mỹ phải gánh chịu các biện pháp trừng phạt của Washington. Đây là điều hết sức phi lý nhưng không đủ để cấm cản Tổng thống Hoa Kỳ lặp đi lặp lại điều đó với một sự trung thành hiếm thấy.
Theo báo cáo của Ủy ban Tài chính Hạ viện Hoa Kỳ công bố đầu năm nay, tổng sản phẩm nội địa của Mỹ bị thiệt hại hơn 100 tỷ đô la dưới tác động của các biện pháp bảo hộ, và trung bình thì mỗi một người tiêu dùng ở Mỹ đã phải chi ra thêm đến 2.000 đô la một năm vì các biện pháp tăng thuế nhập khẩu đánh vào hàng của nước ngoài bán ra trên thị trường Mỹ. Tuy nhiên, trên mỗi mặt trận được Washington khai mào thì các nạn nhân đầu tiên luôn là giới nông gia. Jean-François Boitin, viện IFRI phân tích.
Bien sûr, ce sont les premières victimes des guerres commerciales parce que
đương nhiên là giới nông gia là những nạn nhân đầu tiên của các cuộc chiến thương mại. Mỗi lần một quốc gia trong tầm ngắm của Washington trả đũa, thì đòn phản công đầu tiên của những quốc gia này đều nhắm vào ngành nông nghiệp, bởi vì họ biết rằng về mặt chính trị đây sẽ là một đòn đau đối với Nhà Trắng. Các nông gia Mỹ có truyền thống ủng hộ Đảng Cộng hòa, và năm 2016, những người này đã ồ ạt bỏ phiếu cho Donald Trump. Cũng chính vì muốn khắc phục hậu quả của chiến tranh thương mại mà chính quyền Donald Trump đã đặc biệt hào phóng với các nông gia Mỹ. Washington đã chi ra tổng cộng 40 tỷ đô la để hỗ trợ lĩnh vực này trong lúc mà Hoa Kỳ liên tục mở ra các trận chiến thương mại. Tuy nhiên, xét cho cùng thì nông dân Mỹ không hẳn là ngồi đợi sự trợ giúp của chính phủ. Điều mà những người này mong mỏi hơn cả là giữ được hoặc chinh phục thêm những thị trường mới. Ngành nông nghiệp Mỹ sợ nhất là bị mất thị phần và khách hàng đi tìm những nguồn cung cấp khác để thay thế.
Thống kê của Bộ Nông nghiệp Mỹ đầu 2019 đã nêu bật hai con số để minh họa cho điều này. Năm 2017, Mỹ xuất khẩu gần 14 tỷ đô la đậu nành sang Trung Quốc, đúng một năm sau, tức là kể từ khi mà Washington và Bắc Kinh lao vào một cuộc đọ sức thương mại với những đòn ăn miếng trả miếng không khoan nhượng, thì kim ngạch xuất khẩu đậu nành sang thị trường châu Á này đã rơi xuống còn có 3 tỷ đô la. Trước ngần ấy, những mục tiêu không thành, vậy mà cho đến những tuần lễ cuối của nhiệm kỳ, chính quyền Trump dường như vẫn tăng hỏa lực trên các mặt trận thương mại. Chuyên gia người Pháp Jean-François Boitin đặc biệt nêu bật trường hợp với Việt Nam, và ông e rằng bất luận là Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ giành được Nhà Trắng trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ 4 năm sắp tới, thì Hoa Kỳ cũng đã phá vỡ mất trật tự thương mại của toàn cầu.
Les industriels américains qui utilisaient largement l'approvisionnement pour un certain nombre de pièces détachées, etc.
Các tập đoàn công nghiệp Mỹ một phần lớn dựa vào các nguồn cung ứng phụ tùng và linh kiện của Trung Quốc. Với chính sách bảo hộ này, các tập đoàn nói trên cũng không thể nào di rời toàn bộ cơ sở từ Trung Quốc trở lại Hoa Kỳ. Họ phải đi tìm những bãi đáp mới, và sớm muộn gì thì các doanh nghiệp này cũng sẽ đi khỏi Trung Quốc bởi các điều kiện ở đây không còn thuận lợi như lúc trước nữa. Trên con đường đi tìm những địa bàn mới này thì Việt Nam là một trong những điểm đến được quan tâm nhiều. Ngoài ra, khi mà cán cân thương mại Mỹ-Trung bị thu hẹp lại thì đương nhiên là các luồng giao thương giữa Hoa Kỳ với các đối tác khác sát cạnh Trung Quốc phải tăng lên. Việt Nam trong trường hợp này, và do vậy Việt Nam bị chỉ trích là đã thao túng đồng tiền để kích thích xuất khẩu, có khả năng là Mỹ sẽ trừng phạt Việt Nam. Về câu hỏi liệu có dấu hiệu Hoa Kỳ hòa hoãn hơn với các đối tác thương mại hay không, thực sự tôi rất muốn trả lời là có, nhưng thực tế đang chứng minh điều ngược lại. Trong mọi trường hợp, dù là ông Donald Trump tái đắc cử hay ứng cử viên Joe Biden của Đảng Dân Chủ giành được thắng lợi, thì vẫn có hai rủi ro về mặt thương mại giữa Hoa Kỳ với phần còn lại của thế giới. Rủi ro thứ nhất là di sản quá nặng nề mà chính quyền Donald Trump để lại. Từ trước đến nay, Đảng Cộng Hòa luôn tiên phong trong con đường mở rộng tự do mậu dịch, nhưng ông Donald Trump thì đã đi ngược lại xu hướng đó. Có lẽ thời kỳ Đảng Cộng Hòa đi theo con đường tự do đã thuộc về quá khứ. Nguy cơ thứ hai là chính quyền Donald Trump đã đạp đổ các định chế đa phương toàn cầu. Về kinh tế thương mại, tiêu biểu nhất là trường hợp của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tôi e rằng sau này sẽ khó để gây dựng lại một định chế quốc tế điều tiết các hoạt động mậu dịch trong khuôn khổ luật pháp, thay vì như những gì đang diễn ra hiện nay, tựa như trong một bộ phim cao bồi mà chúng ta đang trải qua từ 4 năm nay.
Thỏa thuận mậu dịch bán phần mà Mỹ đã đạt được với Trung Quốc hồi đầu năm vừa qua chỉ mang tính tạm thời. Dù vậy, giới quan sát cho rằng thắng lợi duy nhất chiến tranh thương mại Mỹ-Trung đem lại đó là chính quyền Trump đã cảnh tỉnh các nền công nghiệp lâu đời nhất trên thế giới, từ châu Âu cho đến Úc hay Canada, trước mối đe dọa Trung Quốc. Và trên mặt trận này, ở trong nước, Tổng thống Trump đã được cả bên Đảng Cộng Hòa lẫn Dân Chủ cùng tán đồng.
Trước khi kết thúc chương trình của Ban Việt ngữ RFI, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Tại cuộc đối thoại 2+2 giữa Ấn Độ và Hoa Kỳ, Washington cam kết hỗ trợ New Delhi bảo vệ chủ quyền. Pháp có thể phong tỏa trở lại trong 4 tuần để ngăn chặn dịch COVID-19. Tại cuộc meeting ủng hộ ứng cử viên Biden, cựu Tổng thống Obama đã kích Tổng thống Trump về cách đối phó với dịch COVID-19. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện truyền thông Mỹ lo đánh mất con gà đẻ trứng vàng Donald Trump. Về chương trình ngày mai, sau một điểm báo của Thủy Dương là tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài America First của Donald Trump hay chính sách đề cao lợi ích của Mỹ, Minh Anh biên soạn. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí xã hội của Trọng Thành, lo ngại về Trung Quốc khiến một bộ phận giới trẻ ở Việt Nam đặc biệt quan tâm đến bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay. Chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây là chấm dứt. Xin hẹn quý vị vào ngày mai cũng vào giờ này.